mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 4 với đề tài Được khoe mình trong hy vọng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 1 đến câu 2. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đến xem xét kết quả thứ 3 của sự xưng công bình bởi đức tin mà vị sứ đồ nhấn mạnh, cụ thể là những từ được tìm thấy trong cụm từ cuối cùng của câu thứ 2. Và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Một lần nữa, điều đầu tiên chúng ta phải làm là đem ra ý nghĩa đầy đủ của những từ ngữ chúng ta có trước mặt mình. Hãy xem từ khoe mình này, một số bản dịch được dịch là vui mừng, theo một nghĩa nào đó thì nó hoàn toàn đúng, nó đúng, nhưng nó không đầy đủ, nó không đủ mạnh. Từ mà vị sứ đồ sử dụng là từ thường được dịch ở những chỗ khác trong Kinh Thánh, khoe mình, ví dụ, hãy xem lời tuyên bố được tìm thấy trong câu cuối của chương đầu tiên của thư tín thứ nhất gửi cho người cô Dinh Tô. Trong đó vị sứ đồ nói, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đó chính là từ được sử dụng ở đây. Nó còn hơn cả sự vui mừng. Nó là sự khoe khoang. Rõ ràng là một người khoe mình thì vui mừng. Nhưng một người có thể vui mừng mà không khoe khoang. Điều mà vị sứ đồ quan tâm để nói ở đây là, bởi vì giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin này, bởi vì đức tin của chúng ta nơi đấng mà Đức Chúa Trời đã phó cho vì tội lỗi chúng ta, và khiến sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta, bởi vì điều đó mà chúng ta khoe khoang, chúng ta vui mừng, chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời này. Từ được sử dụng ở đây mang ý tưởng đó như là một phần của ý nghĩa cốt yếu của nó. Nó có nghĩa là chúc mừng chính mình, bạn chúc mừng chính mình về một điều gì đó mà bạn đã thành công trong việc làm, hay một điều gì đó mà bạn đã nhận được, một ân huệ nào đó đã được ban cho bạn. Bạn tự chúc mừng mình về điều đó và rồi quý vị khoe khoang về điều đó, vui mừng về điều đó, và hãnh diện về điều đó. Đó là từ ngữ vị sứ đồ dùng ở đây, và điều quan trọng là chúng ta phải cho nó đầy đủ sức nặng và ý nghĩa của nó, bởi vì nó là một phần rất đặc biệt trong lập luận của vị sứ đồ tại thời điểm này. Từ ngữ này là một trong những từ ngữ đặc trưng nhất trong phong cách văn chương của vị sứ đồ này. Nó thậm chí có thể được mô tả là một từ ngữ ưa thích của ông. Tôi hoàn toàn đồng ý với những người cho rằng đó là một từ cho chúng ta biết rất nhiều về tính cách của vị sứ đồ. Ông là một người luôn hãnh diện về điều mình tin. Ông đã làm như vậy trước khi ông được biến đổi. Sứ đồ Phao-lô không bao giờ là một người nửa vời. Khi ông bắt bớ hội thánh, ông đã làm như vậy với tất cả sức mạnh và sự chính trực của mình. Và trong thời đại mà ông nghĩ rằng sự công bình của ông theo luật pháp là không chỗ trách được, ông đã khoe mình về điều đó. Vì vậy, chắc chắn rằng ông sẽ không sử dụng một thuật ngữ yếu hơn khi ông bước vào đời sống cơ đốc. Như ông đã từng khoe về sự công bình riêng của mình, giờ đây ông khoe về địa vị của ông trong Chúa cứu thế. Ông khoe và hân hoan về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà giờ đây ông trông đợi trong sự trông cậy. Điều đó đưa chúng ta đến câu hỏi kế tiếp. Ông muốn nói gì khi nói khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời? Ông trông đợi điều đó với lòng tin chắc. Chính viễn cảnh về điều đó làm ông phấn khích. Điều đó khiến chúng ta có bổn phận phải tìm hiểu chính xác ý ông muốn nói gì. Hãy để tôi đặt nó như một câu hỏi. Chúng ta ở đây, chúng ta là những người tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta tin rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin. Vị sứ đồ nói rằng, được lắm, nếu bạn nhận ra điều bạn đang nói, bạn nên khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đang làm như vậy không? Khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời là gì? Trước hết, điều đó có nghĩa là ông đang trông đợi trong tinh thần hân hoan, vui mừng và kiêu ngạo để nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bạn nhớ những lời của Chúa chúng ta trong một trong các phước lành, phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là họ sẽ thấy Đức Chúa Trời, vị sứ đồ đang trông đợi điều đó, khải tượng phước hạnh, khải tượng của Đức Chúa Trời. Đây là mục đích cuối cùng của đức tin chúng ta. Đây là mục tiêu cuối cùng của tất cả. Đối tượng thật của sự cứu chuộc và của sự cứu rỗi là để đem chúng ta đến nơi mà chúng ta sẽ đứng và nhìn xem vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự bày tỏ này cũng có nghĩa là chúng ta trông đợi để nhìn thấy vinh hiển của Chúa cứu thế Giê-xu. Chính Chúa chúng ta đã bày tỏ khao khát của Ngài về điều này cho dân sự Ngài. Trong lời cầu nguyện của Ngài như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, trong sách Giăng chương 17 câu 24, Lạy Cha, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con, là sự vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Bạn còn nhớ khi bắt đầu lời cầu nguyện đó, Chúa chúng ta đã cầu nguyện, Lạy Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển cha, vì cha đã ban quyền năng cho con trên mọi loài xác thịt, để con ban sự sống đời đời cho mọi người như cha đã ban cho con, và sự sống đời đời là nhận biết cha, là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng cha đã sai đến, con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm, hỡi cha, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình cha. Và rồi khi kết thúc lời cầu nguyện, Ngài cầu xin cho chúng ta, là dân sự của Ngài, được nhìn thấy sự vinh hiển đó. Các sứ đồ chỉ nhìn thấy Ngài trong hình hài của một tôi tớ, trong thời kỳ hạ mình của Ngài, và Ngài mong muốn họ nhìn thấy Ngài đúng như Ngài vốn có, cùng chia sẻ sự vinh hiển đời đời với cha Ngài, và không chỉ các sứ đồ mà tất cả những ai nên tin nơi Ngài. Vì vậy, Phao-lô đang trông mong được nhìn thấy sự vinh hiển trọn vẹn này của Chúa cứu thế Giê-xu, và ông nói rằng tất cả các cơ đốc nhân nên làm điều đó vì cớ sự xưng công bình bởi đức tin. Chúng ta không chỉ nên trông đợi điều đó, chúng ta nên khoe mình về viễn cảnh này và vui mừng về nó. Vị sứ đồ có thể sử dụng cách diễn đạt như vậy bởi vì, như chúng ta biết, ông đã có một cái nhìn thoáng qua về điều này rồi, và ông không phải là người duy nhất có một cái nhìn thoáng qua như vậy. Có lẽ trước hết tôi nên đề cập đến trường hợp của Ê-tiên, là trường hợp mà vị sứ đồ cũng có thể nghĩ đến. Bạn còn nhớ những gì chúng ta được kể về Ê-tiên tử vì đạo trong công vụ các sứ đồ chương 7 câu 55. Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Thật là một tuyên bố to lớn. Nhưng chính sứ đồ Phao-lô biết ông đang viết về điều gì khi ông thốt ra những lời này. Bạn nhớ điều gì đã xảy ra cho ông trên con đường đến Đa Mách? Ở đó ông đang đi với những lời hăm dọa và tàn sát. Thì thình lình ông nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời phía trên những tia sáng chói lọi nhất của mặt trời. Chúng ta biết điều gì đó về việc nhìn vào mặt trời. Và ngày nay chúng ta đọc trong những tờ báo của chúng ta về tia sáng được nhìn thấy khi chúng phát nổ bom nguyên tử. Chúng ta đọc về việc nhìn vào những tia sáng mạnh mẽ này sáng đến nỗi chúng đủ để làm mù lòa một người. Vị sứ đồ nhìn thấy điều gì đó bên ngoài và bên trên ánh sáng rực rỡ nhất của mặt trời. Ông bị nó làm cho mù lòa và ngã xuống đất. Nhưng ông cũng nhìn thấy một gương mặt vinh hiển mà ông chưa từng thấy trước đây. Ông thốt lên tiếng kêu, Lạy Chúa, Chúa là ai? Và Ngài đáp lại, Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Ông nhìn thấy Chúa phục sinh và sự vinh hiển tuôn tràn ra từ gương mặt của Ngài. Bạn cũng nhớ thể nào Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã được ban cho một cái nhìn thoáng qua về điều này. Và một sự hiểu biết nào đó về nó, trên núi Hoa Hình, họ đã leo lên núi với Chúa chúng ta. Và khi họ đi lên sự hiện ra của Ngài là điều họ luôn luôn biết. Nhưng thình lình họ nhìn thấy Ngài hoàn toàn biến đổi. Mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Sách Ma-thi-ơ chương 17 câu 2. Sự biến đổi này là gì? Đó là một điều gì đó thuộc về sự vinh hiển thực sự thuộc về Ngài. Trở lại trên Ngài chỉ trong chốc lát. Sứ đồ Phi-e-rơ không bao giờ quên điều đó. Đó là lý do tại sao khi viết thư tín thứ nhì, ông nói rằng, đương khi ta còn ở với các con, ta muốn nhắc các con nhớ rằng, khi ta tỏ cho các con biết quyền phép và sự đến của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, thì ta chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt ta đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 16. Chúng ta ở với Ngài trên núi Thánh khi Ngài nhận lãnh sự tôn trọng và vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời. Cha Ngài, khi có tiếng đến của Ngài từ sự vinh hiển rất cao lớn, Phi-e-rơ lấy làm lạ về sự mình đã thấy, và nói rằng, Lạy Thầy, chúng ta hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li. Ông muốn ở lại trong sự vinh hiển, nhưng điều đó không xảy ra. Họ chỉ được ban cho một cái nhìn thoáng qua về điều đó ở đó. Vị sứ đồ cho chúng ta biết rằng ông đang trông đợi điều này, để nhìn thấy sự vinh hiển này được bày tỏ đầy đủ. Nhưng một trong những bài thánh ca đã mô tả cùng ý tưởng này xuất hiện ở những chỗ khác cũng trong sự dạy dỗ của ông. Thí dụ, ông nói trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 12. Bây giờ chúng ta thấy như qua một tấm kính tối, nhưng sau đó mặt đối mặt, chúng ta đã thấy điều gì đó của sự vinh hiển này. Nhưng nó là qua một tấm kính tối, trong một loại gương, nhưng nó vẫn là một điều gì đó của sự vinh hiển. Ông nói rằng ông mong muốn được nhìn thấy nó, không phải như qua trong một tấm kính tối, mà là mặt đối mặt. Chúng ta đã nhìn thấy điều đó, và nó có tác dụng thay đổi chúng ta từ vinh hiển này sang vinh hiển khác. Ở đây, ông nói với chúng ta rằng ông đang mong chờ ngày chết sắp đến khi nó sẽ không như trong gương, mà là với tất cả sự đầy đủ và rực rỡ của nó. Rồi có phân đoạn trong thư tín thứ hai gửi cho người Cô-rinh-tô, chương 12, trong 10 câu đầu tiên. Trong đó vị sứ đồ nói cho chúng ta biết rằng, khoảng 14 năm trước đó, ông đã có một kinh nghiệm đáng chú ý. Ông không thể nói dù ông ở trong thân thể hay ở ngoài thân thể. Điều đó quá kỳ diệu và quá vinh hiển. Ông không thể phân tích nó và cho chúng ta một mô tả chi tiết về nó. Tất cả những gì ông biết là ông đã được cất lên đến tầng trời thứ ba, nghĩa là đến nơi Đức Chúa Trời ngự và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được nhìn thấy. Ông được cất lên bằng cách nào đó, ông không biết bằng cách nào, và ông nghe thấy những điều không thể lặp lại vì cớ sự vinh hiển và sự lạ lùng của chúng, mặc dù vẫn còn sống và vẫn còn trong thân thể, và mặc dù vẫn còn bị hạn chế theo cách đó. Ông đã được ban cho cái nhìn này, cái nhìn thoáng qua này về sự vinh hiển, và nghe thấy một điều gì đó về ngôn ngữ của thiên đàng và cõi đời đời. Tất cả những điều này đã tạo ra trong ông một sự khao khát sâu sắc và mong muốn nhìn thấy nó mà không có bất kỳ trở ngại nào, và vui hưởng nó mãi mãi. Tôi đã trích dẫn những phân đoạn này, bởi vì đó là cách duy nhất mà trong đó chúng ta có thể có một sự nhận thức mơ hồ nào đó về những gì vị sứ đồ đang dạy dỗ ở đây. Như vậy, điều mà phân đoạn này muốn nói là đối với tất cả những ai ở trong Chúa cứu thế, đối với tất cả những ai được xưng công bình bởi đức tin, thì chắc chắn sẽ có sự hiện thấy phước hạnh này. Chúng ta sẽ đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và của Chúa cứu thế mà không có một bức màn, không còn là một sự phản chiếu nhợt nhạt trong một tấm gương, nhưng là mặt đối mặt, đó là điều đầu tiên của nó. Nhưng nó cũng có nghĩa sâu xa hơn, và đó là bản thân chúng ta sẽ được vinh hiển một lần nữa. Đây là một phần của sự cứu rỗi sau cùng. Vì một lý do nào đó, nó là điều bị tất cả chúng ta và hội thánh nói chung bỏ qua một cách bi thảm. Chúng ta nói nhiều về sự nên thánh, nhưng chúng ta lại ít nói về sự vinh hiển. Lần cuối cùng bạn nghe thấy sự nhấn mạnh được đặt trên nó là khi nào? Nó có nghĩa là gì? Để hiểu điều này, chúng ta phải dành một chút thời gian để tìm hiểu chương thứ 3 của thư tín của chúng ta và chương thứ 23. Ở đó, khi bày tỏ nhu cầu và giới thiệu giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin, ông nói, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông muốn nói rằng kết quả của tội lỗi là tất cả chúng ta đều đã sa ngã khỏi Đức Chúa Trời, rằng chúng ta không ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, là điều chúng ta nên vui hưởng và là điều Adam đã có trước khi sa ngã. Adam thông công trực tiếp với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đến và phán với Adam. Adam đã nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, không phải trong sự trọn vẹn của nó, nhưng chắc chắn ông đã nhìn thấy nó. Ông ở trong tình trạng vô tội, nhưng ông đã sa ngã và đánh mất mối tương giao với Đức Chúa Trời. Mối tương giao trực tiếp đó, mối tương giao với Đức Chúa Trời mà ông đã vui hưởng, kể từ đó, toàn thể nhân loại đã thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta được dựng nên vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chúng ta được dựng nên để phản ánh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và giống Ngài, và một điều gì đó của sự vinh hiển Đức Chúa Trời ở trong con người. Nhưng chúng ta đã đánh mất sự vinh hiển đó, và không ai trong chúng ta có được sự vinh hiển đó bởi vì chúng ta thể đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta sẽ lại sở hữu sự vinh hiển này. Đó là điều sứ đồ Phao-lô đang nói ở đây. Ông nói điều này rõ ràng hơn trong chương thứ 8, câu thứ 30. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô thường xuyên dạy dỗ. Hãy lấy ví dụ trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 30. Nhưng ấy là trong Chúa cứu thế Giê-xu, mà anh em đã được Đức Chúa Trời làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc. Sự cứu chuộc ở đây có nghĩa là sự vinh hiển. Tất cả sự giàu có này là của chúng ta trong và qua Chúa cứu thế Giê-xu. Một lời tuyên bố lớn khác của Phao-lô về điều này được tìm thấy trong chương thứ 8 của thư tín này từ câu 18, và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Điều đó không chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta, nhưng còn có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong chúng ta và qua chúng ta. Nói cách khác, đó là một sự đề cập đến sự vinh hiển. Vị sứ đồ tiếp tục, và muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, muôn vật đang chờ đợi sự bày tỏ này về sự vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Hơn nữa, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục, muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làn tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mủ của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Ấy là dường nào, cũng một lẽ thật đó, hoàn toàn giải thích. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ở đây và bây giờ chúng ta được xưng công bình. Chúng ta được thánh hóa, như Phao-lô nói. Chúng ta thật sự có trái đầu mủ của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta không có, một điều mà chúng ta sẽ không bao giờ có được một cách trọn vẹn trong thế gian này, và đó là sự cứu chuộc cuối cùng của thân thể chúng ta. Thân thể chúng ta đã chịu khổ như là kết quả của sự sa ngã. Không chỉ là linh hồn của con người đã sa ngã, khi Adam sa ngã, cả con người đã sa ngã, thân thể, tâm trí và linh hồn. Chính thân thể của chúng ta không phải là những gì chúng đã được định để trở thành. Thân thể của chúng ta yếu đuối và phải chịu bệnh tật. Và tất cả những điều này, tất cả đều là kết quả của sự sa ngã. Và không có vẻ đẹp thật sự, tất cả vẻ đẹp của con người, người nam hay người nữ đẹp đẽ nhất, chỉ là vẻ đẹp tương đối. Và có những hạt giống của sự hư nát trong đó. Nhưng khi chúng ta được vinh hiển, thân thể chúng ta sẽ nên trọn vẹn, thì mọi vết tích của tội lỗi sẽ bị cất khỏi chúng. Và tất cả những hậu quả của tội lỗi sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, sẽ không còn lại dấu vết của tội lỗi, và mỗi người trong chúng ta sẽ được vinh hiển trong vẻ đẹp. Một lời tuyên bố vĩ đại khác về điều này được tìm thấy trong sách Philip chương 3 từ câu 20 đến câu 21, trong đó vị sứ đồ nói rằng chúng ta là những cơ đốc nhân, là công dân trên thiên đàng, ông nói rằng quyền công dân của chúng ta trên trời. Từ đó chúng ta cũng tìm kiếm đấng cứu thế, là Chúa cứu thế Giê-xu, đấng sẽ thay đổi thân thể hèn mạt của chúng ta, để nó có thể được tạo nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài, bởi công tác mà Ngài có thể bắt phục muôn vật cho chính Ngài. Điều vị sứ đồ đang nói là ông đang trông đợi ngày đó, là ngày sẽ đến, khi ông sẽ được vinh hiển trọn vẹn, được cứu rỗi hoàn toàn, không chỉ linh hồn mà thân thể ông cũng được cứu. Rao giảng sự cứu chuộc của thân thể là một phần thiết yếu của sứ điệp cơ đốc. Đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ được buông bỏ giáo lý về sự sống lại thuộc thể. Chúng ta phải được sống lại, và chúng ta phải được biến đổi. Chúng ta phải được vinh hiển. Điều vị sứ đồ đang nói với chúng ta trong bản văn này là ông đang khoe mình trong sự trông cậy về điều này. Ông sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Ông sẽ nhìn thấy Đức Chúa cứu thế Giê-xu mà không cần màn che. Và chính ông sẽ được vinh hiển. Trong thân thể vinh hiển đó sẽ không vết, không nhăn, không có sự gì giống như vậy. Sẽ không có tàn dư của tội lỗi trong tâm linh, trong thân thể hay trong bất cứ phần nào của chúng ta. Chúng ta sẽ hoàn hảo và trọn vẹn, được vinh hiển trong một thân thể vinh hiển, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời của mọi sự vinh hiển. Trong ánh sáng của điều này, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của ba từ của Chúa chúng ta được ghi lại trong chương thứ 10 của Phúc âm Luca, câu 20. Ngài đã sai các môn đồ đi ra giao giảng và đuổi quỷ, và họ đã rất thành công. Họ trở về đầy kiêu ngạo và vui mừng, thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi. Họ có khuynh hướng khoe khoang. Chúa chúng ta phán cùng họ rằng, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi. Đó chắc chắn là điều để khoe khoang. Đó là điều để vui mừng. Ngài không bảo họ đừng vui mừng về điều đó chút nào. Nhưng Ngài bảo họ đừng mất bình tĩnh về điều đó. Đừng mong rằng đây là sự cuối cùng. Đó chỉ là sự khởi đầu. Nhưng thà vui mừng vì tên các ngươi đã được viết trên trời. Đó là điều thật sự quan trọng. Vì nếu tên các ngươi đã được viết trên trời, các ngươi không chỉ sẽ thấy Satan sa ngã, các ngươi không chỉ sẽ có quyền trên những tôi tớ này của ma quỷ, chính các ngươi sẽ được vinh hiển, các ngươi sẽ thấy Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ đoán xét thế gian. Vì vậy, hãy vui mừng vì tên các ngươi đã được viết trên trời. Điều để vui mừng, như vị sứ đồ nói với chúng ta ở đây, là sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Tôi đã đưa ra những ví dụ và trích dẫn để cho thấy thể nào một số tôi tớ nhất định của Đức Chúa Trời đã được ban cho một cái nhìn thoáng qua nào đó về sự vinh hiển. Nhưng có sự dạy dỗ rõ ràng về việc sự vinh hiển tối hậu của chúng ta bắt đầu như một tiến trình trong thế giới này. Điều này rõ ràng trong lời tuyên bố vĩ đại đó trong sách Cô Dinh Tô nhì chương 3 câu 18. Nhưng chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài đang được thay đổi từ vinh hiển qua vinh hiển. Như bởi thánh linh của Chúa, vị sứ đồ nói rằng trong tất cả những người cơ đốc, chính ông và những cơ đốc nhân người Cô Dinh Tô này là những người mà ông đang viết thư cho. Ông nói rằng những ai trong chúng ta, những người nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, đang được thay đổi thành cùng một hình ảnh. Nếu chúng ta ở trong Chúa cứu thế thì điều này đang xảy ra cho chúng ta ngay bây giờ. Chúng ta đang được biến đổi trở nên hình ảnh của Chúa. Sự tái sanh có nghĩa gì? Nó có nghĩa là một hạt giống của sự sống thiên thượng ở trong chúng ta. Chúng ta đã được sinh lại. Nguyên tắc này của sự sống đời đời đã được đặt vào trong chúng ta. Chúng ta đã được tạo dựng mới lại theo hình ảnh của con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng ta được dựng nên trong sự công bình và sự thánh khiết thật theo hình ảnh của Chúa cứu thế. Điều đó đã xảy ra cho chúng ta rồi. Nếu chúng ta có sự sống của Chúa cứu thế trong chúng ta, một điều gì đó của sự vinh hiển này ở trong chúng ta, nó có thể rất nhỏ, nhưng chúng ta đang được biến đổi từ vinh hiển sang vinh hiển, như bởi Thánh Linh của Chúa. Công việc của sự vinh hiển đã bắt đầu trong chúng ta, chính vì điều này mà chúng ta là những người cơ đốc, phải thật sự xấu hổ về chính mình đến nỗi chúng ta trở nên như hiện nay, sống như hiện nay, và thường đi qua thế giới này với đầu cúi xuống. Chúng ta dường như tự hào về những gì mình có ở đây, và những gì chúng ta ăn, ít hơn những gì con người thế gian làm trong những gì mình có và trong những gì mình tin. Hãy chuyển sang một câu khác về lẽ thật tuyệt vời này của vị sứ đồ trong thư Côlôse. Trong chương đầu tiên và câu 27, Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu có vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Chúa cứu thế ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Chúng ta là những người của ân điển, chúng ta đang đứng trong ân điển, như chúng ta đã thấy, nhưng chúng ta có nhận ra rằng sự vinh hiển đã bắt đầu, và rằng bông trái của thiên đàng sẽ được tìm thấy trong đời này như là kết quả của đức tin và hy vọng. Điều chúng ta phải nắm bắt là tất cả điều này là hoàn toàn chắc chắn. Tôi đã hướng sự chú ý của quý vị đến cách mà vị sứ đồ nhảy từ sự xưng công bình đến sự vinh hiển. Ông làm điều đó ở đây, và ông làm điều đó một lần nữa trong chương 8. Điều quan trọng sống còn là tất cả chúng ta phải học cách thực hiện bước nhảy này. Chúng ta không được dừng lại ở sự xưng công bình. Nếu bạn được xưng công bình, bạn được làm cho vinh hiển. Chính Đức Chúa Trời đã định trước cho bạn. Nếu Ngài đã định trước cho bạn sự xưng công bình, Ngài cũng đã định trước cho bạn sự vinh hiển. Bạn có vui mừng trong bước nhảy này không? Nếu bạn ở trong Chúa cứu thế, và nếu Chúa cứu thế đã làm nên sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời đến cho anh em, sự công bình và sự nên thánh, Ngài cũng phải làm nên sự vinh hiển đối với bạn nữa. Bạn không thể chỉ nhận lấy sự xưng công bình hoặc sự nên thánh. Đó là tất cả hoặc không có gì. Bạn không được phân rẽ những điều này. Điều đó không theo Kinh Thánh. Chúng ta có tất cả những điều này trong Chúa cứu thế. Và hạt giống của sự vinh hiển của tôi giờ đây ở trong tôi cũng chắc chắn như sự nên thánh của tôi và chắc chắn như sự xưng công bình của tôi trong Ngài. Chính sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế bảo đảm mọi sự. Đó là lý do tại sao vị sứ đồ nói với người Ê-phê-sô rằng chúng ta đã ngồi với Ngài trong các nơi trên trời rồi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải học cách khoe mình về những điều này. Đó là lý do tại sao chúng ta nấn ná ở hai câu này. Thật hời hợt biết bao khi người ta nói một cách trơn tru vâng. Đây là điều căn bản. Câu 1 và 2 là kết quả của sự xưng công bình. Được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Được đứng trong ân điển. Được vui mừng trong hy vọng về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và rồi vội vã đi đến câu kế tiếp. Nhưng chúng ta không có quyền đi đến những câu kế tiếp cho đến khi chúng ta biết thật rõ những điều này. Vậy, tôi lại hỏi rằng, anh em có biết sự hòa thuận này với Đức Chúa Trời chăng? Anh em có thật sự đứng trong ân điển này với tư cách là một con cái của Đức Chúa Trời không? Anh em có vững lòng đến ngôi ơn phước và cầu nguyện với sự dạn dị thánh không? Bạn có đang vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời không? Không nên có sự không chắc chắn về những điều này. Đây không phải là một hy vọng viễn vông. Đừng để bị đánh lừa bởi từ hy vọng đó. Khi vị sứ đồ sử dụng từ này, ông muốn nói điều gì đó hoàn toàn chắc chắn. Đó là sự trông cậy hạnh phúc. Sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta giữ điều đó như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà đấng đi trước của chúng ta đã vào, tức là Đức Chúa Giê-xu. Sách Hê-bơ-rơ chương 6 từ câu 18 đến câu 20. Nói cách khác, để hiểu giáo lý về sự xưng công bình đúng đắn, có nghĩa là chúng ta có sự đảm bảo và chắc chắn về sự cứu rỗi. Đó là những gì vị sứ đồ dạy. Nếu bạn thuộc về Kinh Thánh, bạn phải có cùng lập trường với sứ đồ Phao-lô. Phao-lô nói rằng chúng ta phải khoe mình về điều này. Chúng ta phải vui mừng và vinh hiển về điều đó. Nhưng làm sao bạn có thể làm như vậy nếu bạn không chắc chắn về điều đó? Đó cũng là lý do tại sao bất kỳ giáo lý nào dạy về khả năng xa rời ân điển đều phi Kinh Thánh. Bạn không thể khoe khoang, vui mừng và vinh hiển trong sự cứu rỗi sau cùng nếu bạn có thể thình lình đánh mất tất cả. Câu trả lời là tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời. Tất cả đều ở trong Chúa cứu thế. Tất cả đều thuộc về ân điển và bởi đức tin. Hầu cho lời hứa được chắc chắn cho mọi dòng dõi. Bạn và tôi nhìn thấy điều này, tin và hiểu nó, có nghĩa là vui mừng trong hy vọng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải bắt đầu với hội thánh nếu chúng ta muốn truyền giảng cho người ngoài. Phần lớn là vì chúng ta thiếu sự vinh hiển này và không khoe khoang về nó, mà nhiều người ở bên ngoài, ở đây chúng ta ở trong một thế giới mà lòng người ta thất vọng vì sợ hãi, nơi mà họ đã lạc đường hoặc không biết mình đang ở đâu, làm gì, hay quay về đâu, và bạn và tôi, những người đáng lẽ phải giúp họ, nhưng thường có vẻ hoang mang như họ. Đó là lý do tại sao họ sẽ không lắng nghe chúng ta. Nhưng nếu họ nhìn thấy điều gì đó về sự chói sáng và vinh hiển của chính Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế trên gương mặt chúng ta, như những người Israel đó đã nhìn thấy điều đó trên gương mặt của Môi-se khi ông đi xuống núi với bảng luật pháp trong tay, họ sẽ bắt đầu lắng nghe chúng ta. Họ sẽ nói rằng, hãy nhìn những người này, bất chấp việc họ đang ở trong thế giới này, bất chấp những bức màn khác nhau, bất chấp tất cả những gì đang xảy ra, hãy nhìn họ, nhìn vào sự bình an, sự kỳ diệu của đời sống và nhân cách của họ. Người ta sẽ bị lôi kéo và thu hút và họ sẽ đến với chúng ta và hỏi bí mật của chúng ta, của lối sống và cách nhìn khác nhau của chúng ta. Bạn có đang khoe mình, vui mừng và hãnh diện trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời không? Phao-lô nói, tôi nhìn, không phải nhìn những gì xung quanh tôi, mà nhìn xa về phía Ngài, miễn là tôi nhìn vào mặt Ngài như nhìn vào một tấm gương tối bởi đức tin, miễn là tôi nhìn thấy sự vinh hiển ở đó, sự vinh hiển đang chờ đợi tôi, thì mọi điều khác chỉ còn là một hoạn nạn nhẹ. Vì cùng một lý do mà ông nói trong thư viết cho người Cô-lô-se, hãy đặt lòng yêu mến của anh em trên những điều ở trên trời, chứ không phải trên những điều ở dưới đất. Sách Cô-lô-se chương 3 câu 1. Nếu bạn chưa nhìn thấy điều gì đó vinh hiển của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế thì đó là vì bạn đang nhìn quá nhiều vào những điều khác. Bạn đang nhìn quá nhiều vào những tờ báo của bạn, vào TV của bạn, vào thế giới và sự tối tăm của nó. Hãy quay lưng lại với tất cả và bắt đầu nhìn. Nhìn vào những điều không thấy được, những điều vĩnh cửu, hãy đặt tình cảm của bạn ở đó. Nó đòi hỏi một nỗ lực của ý chí và kỷ luật. Nó có nghĩa là sự siêng năng trong việc nghiên cứu kinh thánh của bạn và suy gẫm về chúng. Hãy tìm kiếm Ngài ở đó. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh bày tỏ Ngài cho bạn. Hãy cầu xin Ngài bày tỏ chính Ngài cho bạn. Một khi bạn đã thoáng thấy Ngài và sự vinh hiển đang chờ đợi bạn, thì bạn sẽ rất sẵn sàng hiệp cùng Phao-lô và nói rằng bạn có thể khoe mình và vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Quý vị thân mến, vị sứ đồ đã cho chúng ta biết về những nền tảng mà chúng ta có thể chắc chắn về sự cứu rỗi của mình như là kết quả của sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Và kết quả đó là, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Thứ hai, chúng ta cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vững vàng vào ân điển đã ban cho chúng ta. Và thứ ba, chúng ta vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Sau khi nói như thế, vị sứ đồ tiếp tục bằng cách nói, chẳng những thế thôi, những gì ông đã nói không phải là sự cuối cùng, mà có một điều gì đó sâu xa hơn, một điều gì đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ba điều đó thật tuyệt vời, nhưng, ông nói, tôi có thể tiếp tục nói với bạn điều gì đó cũng tuyệt vời không kém. Bạn có thể nghĩ rằng những điều đó là cơ sở đầy đủ cho sự đảm bảo, và là sự đảm bảo cho sự cuối cùng của sự cứu rỗi chúng ta, nhưng thậm chí còn hơn thế nữa. Chứng cớ thêm nữa này là gì? Về việc chúng ta được cứu, rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, và rằng chúng ta được định sẵn cho sự vinh hiển đang chờ đợi chúng ta. Câu trả lời là, cách mà đức tin chúng ta giúp chúng ta đối diện với những thử thách, nan đề, và hoạn nạn của đời sống. Đó là chủ đề mà ông nói đến trong ba câu tiếp theo. Ba câu này, như lời mở đầu cho thấy, là một sự tiếp nối những gì vị sứ đồ đã nói trong hai câu đầu. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ba câu tiếp theo này trong các bài kế tiếp. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.